Thưa quý ông bà anh chị em, những ngày đầu mới tới Mỹ, tôi học được điều này mà tôi không biết ở Việt Nam, đó là mỗi gia đình nên có ngân sách. Nghe nó dữ dội, ngân sách gia đình. Thực ra cái điều đó có nghĩa đó là phải biết mình tính toán cái việc thu nhập của mình, rồi mình có thể chi phí, như vậy thì mình mới có thể dành dụm được. Vì vậy tôi nhớ có một lần tôi và vợ tôi ngồi xuống ghi chép ra các cái chi phí hàng ngày của mình, hàng ngày hàng tháng, ví dụ như tiền nhà, tiền xe, tiền bảo hiểm, tiền đi chợ, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, vân vân, và dĩ nhiên thì một số tiền dâng hiến nữa mà chúng tôi làm điều đó. Khi chúng tôi làm xong, tôi không biết có ai làm chúng tôi không, khi chúng tôi làm xong thì tôi hơi hoảng, là tại vì thấy nó rất là nhiều, nó nhiều hơn là mình tưởng, và tự nghĩ ra không biết làm sao tiền có đủ tiền để trả những cái chi phí như vậy. Nhưng may mắn là rồi cuối cùng cũng đủ tiền trả. Thực ra nếu quý vị không có cái cơ hội làm việc đó, đó thì tất cả chúng ta hỏi đều dùng xài credit card, right? Thẻ tín dụng. Chúng ta xài credit card đó là cứ mỗi tháng thì thấy bank statement họ gửi cái statement về. Quý vị thấy điều đó không? Hoặc là quý vị vào trong phone có thể đọc. Thông thường đó thì chúng ta nhìn cái số tiền mà tính chi trong tháng đó, chúng ta cứ ngạc nhiên, mình đâu có chi dữ vậy đâu. Thậm chí nhiều trường hợp tôi thấy là sao đọc nhiều dữ vậy, chắc là nợ ăn cắp, mình cứ nghĩ là mình bị fraud. Nhưng khi đọc kỹ lại từng cái tiết mục một mình đã mua gì đó, bắt đầu mình nhớ lại, và đúng là mình đã mua chứ không ai ăn cắp của mình hết. Mình đã tiêu khá nhiều. Tôi không biết quý vị có cái kinh nghiệm đó không. Và những cái chuyện như vậy nhắc tay tôi là một điều rằng trong thực tế nó có nhiều điều, nhiều hơn điều chúng ta chỉ nghĩ thoáng qua. Cũng vậy đối với ơn lành trong cuộc sống. Khi chúng ta ngồi xuống trong mùa tạ ơn thế này, nghĩ lại những cái điều, những cái ơn lành, những cái điều may mắn, những ân sủng mà mình nhận được đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng mình nhận nhiều hơn mình tưởng. Mình tưởng chút chút thôi, nhưng mà sự thực đó, khi mình chịu khó ngồi lại, cái câu chuyện của chúng ta ở trong Luca đoạn 7 mà chúng ta vừa đọc vừa qua, về một người nữ mà Kinh Thánh bản dịch cũ dịch một chữ mà nó cũng nặng nề, đó là một người đàn bà xấu nết. Có lẽ là một người này cũng không được người ta tôn trọng lúc bấy giờ, mà phạm nhiều tội trọng hoặc cách nào đó mà khiến cho những người biết. Nhưng ở trong câu chuyện nó cho thấy rằng cái người đó đã bày tỏ lòng biết ơn Chúa, và bà làm điều đó, một số điều do Chúa, bởi vì bà nhận biết ơn lành của Đức Chúa Trời đã đãi bà. Thưa quý ông bạn cho em, cuộc sống của chúng ta rất là vội vàng ngày hôm nay. Cuộc sống chúng ta khá là bận rộn, và cái sự vội vàng bận rộn đó nó dễ làm cho chúng ta trở nên hời hợt, vô tình đối với những ơn lành mà đáng ra chúng ta phải trân trọng. Cho nên buổi sáng hôm nay khi chúng ta có cơ hội này, tôi muốn chia sẻ với bạn cho em về cái câu chuyện của chúng ta, để chúng ta thấy rằng khi chúng ta bước vào mùa lễ tạ ơn, điều mà chúng ta thực sự biết ơn đó là khi chúng ta biết mình đã thọ ơn. Và chúng ta chỉ có thể biết chúng ta thọ ơn đó khi chúng ta nhận ra những cái ơn nào mà chúng ta nhận ở trên cuộc đời này. Cho nên câu chuyện của chúng ta nói rằng khi chúng ta biết nhận biết ơn lành thì điều gì xảy ra trong đời sống của chúng ta. Điều thứ nhất ở trong câu chuyện cho chúng ta biết đó là khi chúng ta nhận biết ơn lành thì chúng ta mới có lòng biết ơn. Chúng ta sẽ không biết ơn nếu chúng ta không nhận ra những điều mà chúng ta nhận đó là ơn lành. Ở trong câu chuyện của chúng ta, ở trong Luca đoạn 7 chúng ta vừa đọc vừa qua, nếu chúng ta có thể tóm tắt thì nó như thế này. Từ trong câu 46 cho đến câu 36 đến câu 41 thì chép rằng một ngày nọ Chúa Giêsu được mời ăn tiệc trong một nhà của người nọ, và Chúa vào biệt bàn ăn, Chúa ngồi đó. Và khi Chúa ngồi trong bàn ăn đó thì có một người nữ, ở trong câu số 37 nói rằng người đàn bà xấu nết, tức là một người đàn bà mà không được tôn trọng lắm, có lẽ bà phạm nhiều tội. Ở thành đó nghe nói Đức Chúa Giêsu đưa ngồi tại bàn ăn của người Pharisee, bèn đem đến một bình dầu, bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. Đó là một cái thông lệ ngày xưa họ đem đến để bày tỏ một lòng tôn trọng cho một người. Và tại đó có một người đàn bà mà làm việc đó. Đó là một cái việc của một người đàn bà mà Kinh Thánh gọi là xấu nết. Thì trong khi bà làm điều đó, đó thì cái người chủ nhà có những người Pharisee. Người Pharisee là những người mà do Thái giáo đó bây giờ họ rất là hình thức, rất là bề ngoài, rất là theo cái quy định của luật pháp, chứ không phải từ trong lòng. Họ mới cầm ra với anh nói, ủa cái bà đó, bà xấu vậy mà sao bà để ông này là ông tiên tri mà để cho bà rờ chân ông. Và vì vậy cho nên Chúa biết điều đó. Đặc biệt Chúa biết cái điều đó xảy ra trong cái ông chủ nhà là Simon, là người Pharisee để mời Chúa ăn đó. Cho nên ở trong câu số 40, Chúa mới nói như thế này. Câu số 40 mới nói rằng, Đức Chúa Giê-xu bèn cắt tiếng phán cùng người, tức là ông chủ nhà đó, hỡi Simon, ta có vài lời nói với người. Người thưa rằng, xin thưa thầy, hãy nói. Quý vị thấy câu chuyện phải không? Tức là Chúa vào nhà đó, ông chủ nhà dọn ăn và có bà người đàn bà tới và đụng chân Chúa và cứ người chủ nhà đó. Cái ông này là ông tiên tri, ông là thầy giáo như vậy thì tại sao ông lại để cho những người xấu như vậy đụng vào? Và Chúa nói ta sẽ kể cho ngươi câu chuyện này. Và vì vậy cho nên phần sau là cái phần kể chuyện của Chúa. Trong câu số 41-42 chết thế này, Chúa nói rằng có một người chủ nọ, đây là một ẩn dụ thôi. Một người chủ nợ nọ có hai người mắc nợ. Một người mắc nợ 500 denier. 500 denier thì gần 2 năm lương. Nếu mà tính ngày hôm nay một người làm bình thường thì có lẽ còn cho 100 ngàn đi. Một người chủ nợ thì có hai người nợ, một người nợ 100 ngàn, còn người kia đó là nợ 10 ngàn. Tức là một người đó là bằng phần 10 của người kia. Thì Chúa mới hỏi cái ông chủ nhà đó rằng vì cả hai người mắc nợ đó không có tiền trả nên ông chủ nợ ông tha luôn. Tha cho ông 100 ngàn và tha cho ông 10 ngàn. Và Chúa hỏi rằng trong hai người đó ai yêu chủ nợ hơn? Và đây là cái câu trả lời của ông đó. Ở trong câu số 43, Simon thưa rằng tôi cho rằng người chủ nợ đó mà tha nhiều hơn thì dĩ nhiên người đó yêu nhiều hơn. Và Chúa Giê-xu nói rằng đúng, ngươi đoán như vậy là phải. Cái câu trả lời đó đúng không mấy ông bạn chị em? Đúng không? Là tại vì khi mình được tha nhiều thì mình mới cảm ơn nhiều, biết ơn nhiều, đúng không? Và trong trường hợp này, bây giờ giả sử như thế này, cái anh mà ảnh tha được tha 100 ngàn đó, ảnh được tha mà ảnh không biết, hoặc là ảnh được tha nhiều mà ảnh không biết được ảnh tha nhiều, thì anh có yêu chủ nợ nhiều hơn không? Nếu mà chủ nợ đó thôi, tay tội nghiệp quá, thôi tha cho nó, mà không nói cho anh đó biết, anh vẫn trong lòng mà cứ mệnh lệnh nợ. Nếu trong trường hợp ảnh không biết, thì anh sẽ không biết ơn, và anh chỉ biết ơn khi nào anh biết rằng mình được tha nợ. Rất là make sense, rất là đúng là như vậy. Ở trong bài dạy chuyện, có một nhà dạy kinh nào đó, cái chữ yêu mến mà trong cái thánh giặc liên lại những người chủ nợ, người nợ mà này đó, yêu mến chủ, thật ra cái chữ đó có thể là một lòng biết ơn. Để có thể biết ơn đó, chúng ta, những con người, phải biết những ơn lành mà mình đã nhận. Một lần nữa, biết ơn những ơn lành mà mình đã nhận. Chẳng thưa quý ông bạn chị em mà, các bây giờ quý vị ngồi nghĩ lại như tôi vừa nói rằng, có những ơn lành nào trước cuộc đời mình không? Từ cha mẹ, từ gia đình, từ bạn bè, từ xã hội, và từ Đức Chúa Trời là đấng dựng nên chúng ta, đấng tạo hóa dành cho chúng ta. Tôi có biết một câu chuyện, có một gia đình nọ qua Mỹ năm 1991. Gần 20 năm sau, thì gia đình đã sống gần 20 năm rồi, cho nên cũng đầy đủ hết con cái lớn. Gần 20 năm sau, họ nhận được một cái giấy nợ gửi tới đòi nợ họ. Rất là đúng, cái nợ đó là cái nợ bảy vé máy bay gia đình họ bay từ Việt Nam qua Mỹ năm 1991. Tôi không biết có ai đi những trường hợp đó mà người khác trả nợ với mình không. Và cuối cùng là tức là có một cái công ty nào đó họ đã làm việc đó, bây giờ họ gọi tới đòi nợ, điều đó hoàn toàn đúng. Và khi tôi nghe như vậy đó, thì tôi nói, ủa, mình có bị nợ không ta? Thì mình cũng đi cái thời khoảng chừng sau đó vài năm, gia đình tôi 5 người. Tôi biết rằng không có, chúng tôi không nợ, bởi vì, quý vị biết sao không? Bà ngoại của các cháu trả cho chúng tôi. Bà nói điều này. Nhưng mà chúng tôi cứ hồi đó mình đi qua mà cuộc sống mình vô tình mình nói, ồ mày qua Mỹ rồi cứ răng lăng vô đi làm, nhưng mà mình không biết rằng có một người trả cho mình ít nhất là mấy ngàn đồng, cái thời đó cũng nhiều, đi qua Mỹ. Và cuối cùng mà tôi nghe cái câu chuyện đó xảy ra, tôi nói mình không có gì đòi nợ là tại vì bà đã trả. Và từ khi tôi biết đó, tôi cảm ơn bà rất là nhiều, con cảm ơn má trả nợ cho gia đình con qua Mỹ. Thực ra đó thì chúng tôi, cái việc bà đã không có tiền nhiều, chúng tôi lúc bây giờ các em của vợ tôi cũng lớn. Các em ở đây có hai em Lê và Lâm, một cô Út ở đây. Và tôi cảm ơn Chúa về gia đình này. Thỉnh thoảng cứ cuối năm, một vài năm vừa qua, anh Việt hỏi tôi là Connie với là Hans là ai đó. Đây rồi. Tức là đây là những người mà, tức là Lê ngồi bên phía trước và cô Lâm. Jack, Hans, đó là những người mà không biết có hỏi một sự. và việc nói rằng phải, tôi hỏi họ ai về, tôi nói em của bác sĩ, nói phải bác sĩ có nhiều em nữa thì nó better. Cho nên xin cảm ơn các em và cảm ơn má trong những việc như vậy. Khi mà chúng ta nhận ra điều đó đó thì chúng ta sẽ có lòng biết ơn, và tôi nghĩ rằng có những điều chúng ta vô tình hoặc không biết thì đôi khi chúng ta thấy cuộc sống bình thường, nhưng mà khi chúng ta biết chúng ta mới thấy rằng cuộc đời mình thật là phước hạnh, thật là may mắn. Tôi chia sẻ với quý vị về cái, tôi không biết cái hình ảnh của gia đình tôi mà cái này đó là cái nhà của gia đình của tôi qua tháng 11 năm 1994, gần 30 năm rồi. Thực ra tôi nhìn lại hình nó thấy nó có vẻ hơi lem lút, thấy nó màu mè vậy, chứ thực ra nó quê mùa. Trong một chừng mực nào đó nó hết sức là ngờ nghệt. Tôi không biết có ai giống tôi vậy không, khi những ngày qua Mỹ mình cố gắng mình làm cho bảnh ra, nhưng mà sự thực nó rất là nghẹt ngàng người như vậy. Gia đình chúng tôi qua Mỹ 5 người, không bị thấy trong hình á, cũng lầm lùng như bao nhiêu người khác, cũng dành dụm, cũng gặp nhiều thách thức, cũng khó khăn, cũng thất bại, cũng có những lúc mình buồn và cũng có những lúc mình khóc. Đàn ông mà khóc thì kỳ, nhưng mà cũng khóc một mình như vậy. Đó là điều thật của tôi. Tôi nhớ lại những cái thách thức mà những ngày đầu, thật ra tôi may mắn hơn nhiều người khác khi qua đây có gia đình và đặc biệt hội thánh nơi chúng tôi đến. Nhưng không thể khi mà thay đổi một cuộc đời, thay đổi một hoàn cảnh, nó giống như bứng một cái cây từ cái đất này qua đất kia, và cái cây càng lớn thì nó càng khó khăn bấy nhiêu. Cho nên tôi chia sẻ điều này với anh chị em là những người mới đến Mỹ. Đừng bao giờ thất vọng cái lần đầu tiên chúng ta gặp trong một vài năm đầu. Đừng bao giờ thất vọng điều đó. Tôi thì đã trải qua điều đó. Và tôi thấy rằng có những cái hoàn cảnh như vậy, Đức Chúa Trời vẫn thương xót chúng tôi. Khi tôi đi hầu vị Chúa cách đây nhiều chục năm, trên 20 mấy năm, thật ra thì sự hầu vị Chúa của tôi cũng không phải lúc nào cũng suôn sẻ, cũng phạm lỗi lầm, cũng gặp thấy thử thách, cũng gặp khó khăn, cũng có một lần đột quỵ tưởng sắp chết. Thực ra đây là công việc của hội thánh. Nhưng mà trong tất cả những đó, khi mà tôi nhìn lại, tôi thấy rằng Chúa thật là tốt lành. Chúa dùng mọi sự đó để dạy tôi, để sửa tôi, để biến đổi con người của tôi, để cho tôi có thể kinh nghiệm Chúa hơn. Và tôi tin rằng những điều đó Đức Chúa Trời làm cho cuộc đời tôi, đáng ra tôi phải tạ ơn Chúa. Tôi sẽ cái hình ảnh là chúng tôi cách đây vài tháng, đó là 30 năm sau, gia đình tôi bây giờ thì cộng lại con cháu này kia đó là 16 người. Về nếu trong trường hợp mà tôi cộng bà con đó, bà con ở đây đó, ở công bên chúng tôi đó, là chúng tôi có được 23 người. Năm sau có lẽ bà con chúng tôi sẽ có thêm người nữa. Bây giờ tôi mới nghe tin điều đó. Ở trong cái tuổi mà gần của Lê Hy đó thì tôi cảm ơn Chúa, bởi vì không phải lo cái ăn, không lo cái mặc. Mình có căn nhà nhỏ thôi, nhưng mà tôi tin rằng nó rất là ấm cúng. Những điều quý báu hơn cả mà tôi có thể kể đó là gia đình hội thánh. Hội thánh Chúa tại nơi đây. Nhiều anh chị em cứ nghĩ rằng mục sư thì từ nơi khác khi hội thánh mời về, và cũng lúc nào cũng nhìn tôi giống như người ngoài bước vào. Tôi ước ao gì con cái Chúa kể tôi là một người ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, trong thuộc gia đình của hội thánh. Đừng bao giờ nghĩ rằng ông ở đâu được để mời đến. Hãy tôi ước ao điều đó, bởi vì tôi tương tin là đây là vẫn là một cái gia đình thuộc linh của tôi, và tôi cảm tạ Chúa về gia đình của tôi cá nhân và gia đình hội thánh Chúa tại nơi đây. Cho nên khi nghĩ điều này, tôi nghĩ rằng tôi phải nói cái điều giống như Jacob đã nói. Ông nói như thế này: Jacob sau nhiều chục năm lang bạc, một ngày nọ ông trên đường về quê, và đó là điều xảy ra với ông ở trong Sáng Thế Ký đoạn số 32 câu số 10. Jacob nói như thế này: tôi lấy làm hèn mọn, không đáng chịu các ân huệ và các điều thành thực mà Ngài là Đức Chúa Trời đã làm cho kẻ tôi tới Ngài. Vì lúc trước khi qua sông Giô-đan, tôi chỉ có cây gậy mà thôi. Và ngày nay tôi trở lại với hai đội quân này. Đó là kết quả của Jacob sau 20 năm. Tôi nghĩ rằng Chúa thật tốt lành với tôi. Sẽ như tôi kể với quý ông bà anh chị em điều đó, đó là tại vì thế này: Chúa đã ban cho tôi điều tôi mong ước và nhiều hơn điều tôi mong đợi, và chắc chắn điều nhiều hơn điều tôi đáng được. Thực ra đó thì cũng có những lúc tôi phàn nàn. Nhưng tôi biết khi mà biết những gì mà Chúa ban tôi cho tôi đó, là tôi tự nhủ với lòng tôi đó là tôi phải biết ơn Chúa nhiều hơn như vậy. Bởi vì biết ơn Chúa cho nên đáng ra tôi phải sống cuộc đời biết ơn đấng mà làm những điều tốt lành cho tôi. Cái bài hát mà hát hồi nãy tôi toát hoài ở nhà mà tôi hát không được. Tôi sợ lên đây làm bể dĩa cho nguyên cái gia đình của tôi khi tôi lên đây. Nhưng mà tôi vẫn muốn hát. Nếu quý vị coi được bài đó, cái bài hát đơn sơ. Nhưng mà nó nói đến cái điều là Chúa rất là thành tín. Chúa rất là tốt lành đối với mình. Từ khi mình nằm ngủ vào ban đêm cho đến khi thức dậy, Chúa ở với chúng ta. Vì vậy cho nên đó là điều đúng với tôi. Và tôi tin rằng nó cũng đúng với nhiều người trong chúng ta. Tôi không biết có ai có thể điều đúng với mình hay không. Đó là đúng với chúng ta bởi vì chúng ta đã được cuộc sống như ngày hôm nay. Thiệt ra thì không phải tình cờ, cũng phải tự chúng ta nếu chỉ một mình chúng ta. Người Việt Nam chúng ta có một văn hóa là không muốn chịu ơn. Quý vị biết được không? Khi người ta làm điều gì cho mình, nó làm lại liền tại chỗ. Đó là văn hóa Việt Nam. Vì sao vậy? Mình không muốn nợ, đúng không? Bởi vì không muốn nợ cho người ta làm cho mình điều gì thì mình làm lại cho điều đó, làm lại cho điều đó liền cho người đó. Nhưng ở đời quý vị ai cũng thọ ơn hết. Và đời sống biết ơn có thể là một đời sống phước hạnh. Lòng biết ơn đó đôi khi nó khiến cho chúng ta nghĩ đến cái điều mà chúng ta đã nhận được. Và vì vậy cho nên chúng ta nghĩ rằng những người chung quanh chúng ta, những người kém may mắn hơn chúng ta, họ sẽ là người mà chúng ta làm ơn cho họ. Và vì vậy cho nên cuộc đời của chúng ta sẽ phước hạnh hơn khi chúng ta biết ơn lành của mình đã nhận. Cho nên có ơn lành nào, tôi muốn đặt điều này với quý ông bà anh chị em, có ơn lành nào quý vị thấy rằng mình nhận từ gia đình của mình hay không? Từ người thân của mình hay không? Từ cha mẹ của mình, có thể những người họ khốn khó hơn mình nhiều. Từ xã hội, từ đất nước. Tôi nhớ lâu rồi có một ông cụ, ông kể với tôi, ông nói với tôi là mấy cái người Mỹ này họ đem mình qua đó chung. Một số biết họ đem mình làm gì? Họ bắt mình làm việc cho họ để đóng thuế á. Thật ra ông cụ cũng vượt biên, ông qua Mỹ nhiều năm chục năm trước rồi. Khi chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta thấy, oh no, thực sự ra đó nếu không có đất nước này, không có những cái điều mà chúng ta có ngày hôm nay, chúng ta nào có được như hôm nay. Cho nên tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều thọ ơn, vì vậy cho nên chúng ta hãy sống với lòng biết ơn. Nếu trường hợp quý vị có ai hỏi vì điều gì hỏi, anh có ơn gì không đó? Ồ, xả lạ ơi, nhiều lắm kể không hết, nhưng mà đó là gì? Cụ thể nó là gì? Tôi đi kêu gọi với ông bà anh chị em điều này. Quý vị không cần kể cái ơn mà Đức Chúa Trời ban cho mình cho cả thế giới nghe. Không cần kể cho cả thành phố mình nghe. Nhưng chúng ta có thể nói điều đó trong hội thánh. Ví dụ như mỗi buổi chiều Chủ nhật ở đây, quý vị có thể chia sẻ điều đó. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng điều đó quá nhỏ, không ơn nào Đức Chúa Trời ban chúng ta quá nhỏ, chúng ta không thể kể. Trong lễ tạ ơn này đó, thưa con cái Chúa trong hội thánh, lễ tạ ơn này chúng ta sẽ có bữa ăn chính vào tuần ngày 22, xin lỗi 24. Tối 24 thì tôi mời quý vị đến để có thể 6 giờ tối 24 thì chúng ta sẽ có cái giờ chia sẻ làm chứng cảm tạ Chúa. Cho nên tôi đề nghị quý vị thế này, hãy nghĩ từ đây đến đó, hãy nghĩ rằng Chúa đã ban mình ơn nào và tối hôm đó chúng ta có thể kể lại tối 24 tháng 6. Và tôi mong là nhiều người sẽ gặp cô Loan để có thể nói rằng tôi sẽ nói vài lời. Quý vị không cần nói nhiều, không cần phải nói cả tiếng ngồi giống như một sư trên này, nhưng quý vị có đôi ba phút thôi về những điều đó. Chúng ta có thể kể cho hội thánh, chúng ta có thể kể lại cho gia đình con cháu của mình. Và chúng ta có thể nói với Chúa về việc đó, bởi vì chúng ta kể với Chúa rằng Chúa ơi, Ngài đã làm điều đó cho con. Hãy kể cụ thể điều đó ra và chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời của chúng ta thật phước hạnh. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, một người nhận biết ơn lành thì phải làm điều đó. Vậy làm gì nữa? Câu chuyện của chúng ta đó là nói rằng người nữ này đã tôn kính Chúa, tôn thờ Chúa. Trở lại với câu chuyện ở trong Luca đoạn 7. Thì cái người đàn bà gọi đàn bà xấu nết là bà đã làm gì? Ở trong câu số 38, chép như thế này, nếu quý vị đọc rồi không lưu ý thì trở lại câu 38. Đúng ra thì câu 37 bà mang tới đó một cái bình dầu rất là quý giá. Rồi câu 38 nói rằng người đứng đằng sau Chúa Giê-xu đó. Cái chuyện đến, cái ngày xưa họ ăn uống đó quý vị biết là người ăn không giống như mình, mà cái ngồi ghế phía bàn phía trước. Họ dùng cái chữ tiếng Anh là reclining á. Tức là cái bàn họ dọn thế này, họ thường là cái chân phía sau này, và cái người họ nghiêng thế này và họ ăn. Và vì vậy cho nên ở trong câu số 38 nói rằng người Pharisee mời ngài, xin lỗi câu 38, người đứng đằng sau nơi chân Đức Chúa Giê-xu khóc xa nước mắt trên chân của Chúa, rồi lấy tóc của mình mà chùi và là hôn chân Ngài và xức dầu thơm cho. Quý vị đọc điều đó, chỉ câu kinh thánh đó thôi, chúng ta thấy bà đã bày tỏ lòng tôn kính và sâu xa đối với Chúa. Vì sao như vậy? Quý vị, nếu biết ơn và tôn kính Chúa thì chúng ta không cần phải xức dầu như người nữ này. Chúng ta không cần phải lấy tóc, chúng ta là một trong những điều quý nhất của người đàn bà, và đặc biệt người đàn bà trung đông bây giờ để làm. Chúng ta không cần phải hôn chân Chúa như người đàn bà đã làm. Nhưng điều chúng ta có thể làm đó là tôn kính Chúa và thờ phượng Đức Chúa Trời. Đó là lòng thái độ của một người biết ơn Chúa. Cho nên có bao giờ quý ông bà anh chị em tự hỏi vì sao mình thờ phượng ngày Chúa Nhật không? Còn cái Chúa, có bao giờ quý nghĩ được ngày Chúa Nhật mình đi đến thờ phượng không? Hãy làm điều đó bởi lòng biết ơn khi chúng ta thờ phượng Chúa. Một câu kinh thánh ở trong Thi Thiên 104 câu 100 câu lệ câu xin lỗi Thi Thiên 100 câu số 4 chép thế này: hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, hãy cảm tạ Ngài, khá chúc tụng danh của Ngài. Thông thường chúng ta đến nhà thờ để cầu được điều gì đó, điều đó không sai. Nhưng mà hãy mang theo chúng ta một lời cảm tạ. Bởi vì khi chúng ta thờ phượng Chúa với một tấm lòng biết ơn sâu xa, điều đó sẽ nâng cuộc đời của chúng ta lên một cái bậc cao hơn trong mối liên hệ của chúng ta với Chúa và trong cuộc đời tin kính của chúng ta. Cho nên khi thờ phượng Chúa, hãy thờ phượng Chúa với lòng biết ơn. Do đó, chúng ta có thể sống một cuộc đời mà Chúa vui lòng. Điều thứ hai chúng ta sẽ thấy người nữ này mà bà đã hiến cho Chúa đó là bà biết ơn đó là bà có lòng tận hiến cho Chúa. Câu 46, 44 và 46 đó chép chúng ta về việc đó. Bà làm điều đó, thực ra thì vấn đề không phải là chỉ tôn kính thôi, Chúa thôi. Nhưng bà hiến dâng, quý vị biết là người nữ xuất hiện giữa một đám người đàn ông. Lúc bây giờ và cũng như bây giờ người ta đâu có, người ta trùm đầu đúng không? Người ta không để lộ mái tóc ra. Những người nào để lộ mái tóc đó là một cái sự sỉ nhục rất lớn. Bà lấy mái tóc ra, bà lau. Thực ra nó là cái nhân phẩm của bà. Điều không quan trọng, điều quan trọng là bà muốn tận hiến điều đó. Tiền bạc thì đúng rồi, tại vì cái chai dầu đó rất là nhiều tiền. Nhưng mà tại sao phải làm điều đó? Tại sao phải tận hiến? Thực ra đó, lòng biết ơn nó sẽ khiến cho một người không nghĩ đến cái giá trị của vật mình dâng hiến. Chúng ta dâng một số tiền cho Chúa, nó là con cây chùa. Thường đó là chúng ta nghĩ, ôi, đòi chi nữa, trăm rồi còn đòi chi nữa. Nhưng quý vị, vấn đề không phải là cái vật chúng ta dâng hiến cho Chúa. Khi chúng ta dâng hiến, đừng nghĩ đến cái giá trị của cái vật, mà nghĩ đến cái giá trị của cái đấng mà chúng ta dâng hiến cho. Và khi nào chúng ta nói rằng chúng ta dâng hiến cho ai, đấng là như thế nào, và đó là lý do người đàn bà đã làm điều đó. Cho nên ở trong suốt câu chuyện đó, bà không nói gì hết. Nếu quý vị đọc lại, bà không nói một lời. Lòng biết ơn đôi khi không cần phải nói. Lòng biết ơn thúc đẩy một người làm một việc làm, về lòng biết ơn đó thúc đẩy một người tận hiến. Và đó là cái công việc của người đàn bà này. Nếu chúng ta đọc tiếp cái phần một vài câu kinh thánh còn lại ở trong câu 48-950 đó, hoặc là câu 48-49 tôi thấy đó, để trên bản quý vị theo dõi đó. Đây là điều Chúa nói với bà sau khi việc đó xong. Thì Chúa nói như thế này, câu 47, xin lỗi, câu 48. Ngài liền phán cùng người đàn bà rằng tội lỗi ngươi đã được tha. Và câu số 50, Ngài lặp lại một lần nữa rằng Ngài phán với người đàn bà rằng đức tin ngươi đã cứu ngươi, hãy đi cho bình an. Thực ra khi tôi đọc câu đó thì mới thấy một điều rằng sự tận hiến của chúng ta không bao giờ lớn hơn điều Đức Chúa Trời ban cho. Sự tận hiến của người nữ nó không lớn hơn bà đã được Chúa tha tội, bà đã được Chúa tha thứ và bà ban, Chúa ban sự bình an cho bà. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, sự tận hiến của lòng biết ơn có thể là phước hạnh là như vậy. Cho nên có bao giờ quý vị kinh nghiệm điều đó không? Khi mình tận hiến cho Chúa thì giờ, công sức, năng lực, tiền bạc mà mình cảm thấy vui trong lòng bởi vì mình làm được điều gì đó cho đấng yêu thương mình. Cho nên khi biết ơn chúng ta nhận được, chúng ta sẽ thấy giá trị và ý nghĩa của cuộc đời của mình nếu chúng ta sống với lòng biết ơn. Đừng càm ràm Chúa nữa. Đừng coi cuộc đời này là một cái bể khổ nữa. Chúng ta có rất là nhiều phước hạnh để chúng ta cảm tạ Chúa. Trong vừa qua tôi có cơ hội để giúp ông cụ làm lễ tang cho bà. Thật ra đó thì ông bà cực lắm, ông bà rất là nghèo, sống rất là đơn chiếc, rất là cô đơn. Tôi đến từ nhà, tôi tiếc một điều là tôi không chụp lại được cái tấm hình mà cái chiều Chủ nhật cách đây 2 tuần mà tôi đến, thì tiên đưa tôi đến để thăm, thì bà lúc bây giờ bà coi như là sắp qua đời rồi. má tóc và bà không biết gì hết. Bác y tá bảo rằng bà có thể nghe mà không có nói được. Vì vậy cho nên tôi thăm ông, một ông cụ. Quý vị thấy lưng ông không? Ông bị té cách đây năm hơn năm, ông còng cái lưng của ông bị như vậy, chứ không phải ông bị như vậy từ đầu. Và ông đứng bên giường của bà đó, tôi cầu nguyện cho ông bà. Tôi quên chụp một tấm hình, nhưng mà cái điều đó nó vẫn ở trong trí tôi về cái cuộc đời của một đôi vợ chồng nhiều chục năm sống và lay lắt như vậy, đến giờ này sống trong một căn nhà của sự trợ giúp của chính phủ. Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta có rất là nhiều điều để biết ơn. Và cuối cùng ông cũng biết ơn nhiều điều, bởi vì chung quanh Đức Chúa Trời sai nhiều người đến. Cho nên chúng ta nghĩ được điều đó, chúng ta sẽ thấy rằng yes, cuộc đời này đáng cho chúng ta biết ơn Chúa, và chúng ta thấy là cuộc đời này giá trị vô cùng, ý nghĩa vô cùng. Trở lại với câu chuyện của chúng ta, có hai nhân vật ở trong câu chuyện của chúng ta tương phản nhau, là ông chủ nhà và người đàn bà gọi là đàn bà xấu nết. Chúa Giêsu so sánh họ. Quý vị biết được không? Chúa so sánh họ như thế này ở trong câu 46, Chúa so sánh rằng đoạn ngày xây lại người đàn bà mà nói rằng cùng Simon rằng: ngươi thấy người đàn bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân, còn người này thì lấy nước mắt thấm chân ta rồi lấy tóc mà chùi chân. Cái việc một người khách vào nhà là rửa chân đó là việc bình thường, nhưng mà cái ông chủ nhà không làm điều đó. Rồi sao nữa, trong câu 45, ngươi không hôn ta, đó là cái cách chào ngày xưa giống như bắt tay vậy đó, mà cái ông này không hôn Chúa. Ngươi không hôn ta, nhưng người từ khi vào nhà ngươi thì hôn chân ta hoài. Ngươi không xức dầu đầu ta, nhưng người lấy dầu thơm xức cho chân của ta. Đó là cái sự so sánh của Chúa với hai người này. Một người mời Chúa vì lịch sự, một người đến với Chúa với cả lòng biết ơn. Nếu quý vị so sánh mình thì quý vị nghĩ mình là ai? Câu này, câu trả lời này chỉ chúng ta trả lời thôi. Chúng ta đến với Chúa vì lịch sự hay chúng ta đến với Chúa về lòng biết ơn? Một người trong câu chuyện đó, một người dừng lại ở bữa ăn xã giao mời Chúa vào ăn, nhưng mà người kia tặng hiến với cả tấm lòng tôn kính. Quý vị thấy mình giống người nào? Đôi khi tôi không dám trả lời một thật điều này, nhưng mà đó là một điều chúng ta phải trả lời. Cho nên chắc chắn không ai chúng ta được mô tả bằng một cái nhóm từ giống như mô tả người đàn bà này là một người đàn bà xấu nết. Nhưng chúng ta có thể và nên làm như bà, nhận biết và bày tỏ lòng biết ơn đối với người chung quanh, đặc biệt đối với Đức Chúa Trời. Mong là Hội Thánh Amen với tôi điều này để thấy rằng yes, ơn lành của Chúa nhiều lắm. Tôi có thể ôn lại một chút xíu về những nhận biết ơn lành. Điều thứ nhất đó là hãy nhận biết những ơn lành mà chúng ta có trong đời để chúng ta có lòng biết ơn với người, với đất nước, với xã hội, với cá nhân và đặc biệt đối với Chúa. Điều thứ hai đó là hãy biết ơn bằng cách sống một cuộc đời tôn kính Đức Chúa Trời nếu chúng ta thực sự biết ơn Chúa. Và điều thứ ba, hãy biết ơn bằng một cuộc đời tận hiến. Một lần nữa, quý ông bà anh chị em đừng coi đó là một gánh nặng. Nếu con cái Chúa, nếu có dạng hiến như Chúa, đừng có đâu gánh nặng. Nó không phải chúng ta làm ơn cho Chúa đâu, nhưng mà đó là một phước hạnh. Tôi mong rằng nhiều người hiểu điều đó. Tôi trở lại điều này với trong phòng nhóm của chúng ta có một vài người. Tôi đang chia sẻ về kinh nghiệm của một người theo Chúa, một người biết Chúa. Nếu quý vị ở đây và chưa đến với Chúa và chưa kinh nghiệm những điều như thế này, thì đây là điều mà tôi kêu gọi hãy quý vị nghe lời Chúa với người nữ này. Chúng ta không xấu như bà, không tệ như bà, không bị xã hội mỉa mai như bà, nhưng chúng ta đều là người có tội trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên Chúa nói bà điều gì? Tội lỗi ngươi đã được tha. Tại sao tội lỗi bà được tha? Không phải bà làm điều đó cho Chúa đâu, nhưng mà bà đến với Chúa. Bà biết rằng mình là người không đáng chi. Bà thập thò phía sau. Bây mà không biết chi cho nên bà biết rằng mình là người có tội. Vì vậy cho nên khi một người biết rằng mình không xứng đáng, mình bất toàn, nhưng mà mình Chúa là đáng yêu thương, mình có thể đến với Chúa thì được tha tội. Cho nên nếu quý vị là người có mặt hôm nay và chưa nói với Chúa rằng xin tha thứ tội cho con và xin tiếp nhận cuộc đời con, thì đó là đây là giờ chúng ta nên làm. Thế câu sau ở trong câu số 50 thì chép thế này: Ngài phán với người đàn bà rằng đức tin ngươi đã cứu ngươi. Tức là khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa thì chúng ta được cứu. Và Chúa nói tiếp: hãy đi cho bình an. Một người tiếp nhận Chúa, có lẽ quý vị không giàu hơn, không mạnh hơn, không giỏi hơn, nhưng một chắc chắn một điều là Chúa tha thứ tội cho chúng ta. Chúa cho ban cho chúng ta đức tin để chúng ta được cứu rỗi và chúng ta thuộc về Ngài. Vì vậy cho nên hãy suy nghĩ điều này. Có lẽ đây là khoảnh khắc mà quý vị biết rằng ơn của Đức Chúa Trời, dĩ nhiên quý vị sẽ biết điều đó nhiều hơn trong lời của Đức Chúa Trời. Ơn đầu tiên của Đức Chúa Trời là Ngài tạo nên chúng ta. Rồi cuối cùng là cái ơn của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, đó là Ngài chết cho chúng ta. Ngài xả thân trên thập tự giá cho chúng ta. Và bởi sự chết của Chúa chúng ta được cứu. Đó là ơn Đức Chúa Trời không? Yes, đó là ơn của Ngài. Và chúng ta biết điều đó, hãy nhận lấy ơn của Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi mời Hội Thánh cùng đứng lên. Tôi muốn hỏi quý ông bà, anh chị em, tôi biết rằng có nhiều người đã đến nhà thờ hoặc là nghe nói điều này rồi, nhưng mà chưa một cách cá nhân nói rằng ô, nếu như vậy thì tôi đến với Chúa và xin với đức tin và xin Chúa cứu tôi và cho tôi sự bình an. Tôi không biết ai trong phòng nhóm của chúng ta muốn làm điều đó hôm nay và trong giờ này. Tôi muốn mời quý vị có thể làm điều đó. Tôi hướng dẫn quý vị là